This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo xin kính gửi lời chào quý thính giả làn sóng của đài 1600 AM Dallas và rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và mời quý vị đến với những bản tin kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách và từ Dallas, Bảo Bảo xin được gửi lời chào thứ hai đầu tuần đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ? À?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo Bảo. Cảm ơn Bảo Tiến Dũng rất là khỏe, chỉ còn cái là giọng nó hơi khàn hôm nay ha.
Đổi trời mưa, anh em chúng ta ngộ lắm ha. Trời mà đổi cái sắc một chút xíu là thấy giọng anh em của chúng mình cũng đổi một tí rồi anh ha.
Giọng theo thời tiết phải không?
Dạ, giọng theo thời tiết. Nhưng mà phải nói rằng Dallas từ chiều hôm qua với một cái cơn mưa như thế này nó dịu xuống cái thời tiết rất là nhiều. Mà hỏi anh Tiến Dũng nè, bây giờ nóng, chúng ta nóng rồi đất với cây đó, nóng trong cái mùa nóng thì cần mưa, cần nước. Vậy bây giờ nền kinh tế của Hoa Kỳ cần cái gì anh?
Cần tiền. nó rất là đơn giản đúng không? Phải cần tiền. Kinh tế phải đi chung với tiền. Còn nếu cần gì khác không biết, nhưng mà trước
cần này, tiền thì tiền bây giờ là chính phủ lúc nào cũng đưa ra rồi, phải không? Chứ cũng có những cái gói cứu trợ rồi, nhưng mà chúng ta vẫn thấy nó dậm chân tại chỗ. Ngay cả bây giờ chúng ta cũng thấy được cái sự lạm phát nó tăng lên rồi, giá cả đang tăng lên rồi.
Cái đó thì bình thường thôi. Nếu mà chính phủ in tiền nhiều quá thì chúng thấy lạm phát, nhưng mà lạm phát kỳ này thì chúng ta bị ảnh hưởng bởi hai mặt. Một bên đó là cung và cầu. Chúng thấy là cái nền kinh tế Hoa Kỳ nó đang gọi là phát triển chứ không phải là không. Nhưng mà cái điều chúng ta, những cái gì về hàng hóa là chúng ta bị cái bottleneck, tức là xài nhiều nhưng mà hàng không có để mà xài, là một cái để mà bơm giá lên. Cái thứ hai nữa thì tiền chính ở hiện tại Hoa Kỳ, những người dân hay là những cái cơ sở thương mại, xin lỗi, những cái công ty technology dư tiền, nhà băng có vậy, dư tiền rất là nhiều. Về mặt đó thì giống như tiền nhiều quá thì nó bị lạm phát thôi, tức là đồng tiền bị mất giá thôi. Nhưng mà sáng nay cũng may là đồng tiền nó có giá trị trở lại, thưa quý vị. Bữa sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là tốt, mà Dũng cho biết rằng con số kỷ lục của Dow Jones đã bắt đầu trở lại, lên 183 điểm. Hiện tại là Dow Jones hiện tại là đang lên con số kỷ lục nha. Tiêu nhắc lại là con số kỷ lục là lên 180 điểm, 35.115 điểm là số điểm hiện tại của Dow Jones. Nasdaq thì lên 64 điểm, hiện tại là 14.737 điểm. S&P 500 lên 19 điểm, hiện tại là 4.414 điểm. Thì nốt 15 là 1.19%. Dầu thô thì giảm 1 đồng 70 xu, hiện tại là 72 đồng 88 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 18 xu. Vàng thì giảm 2 đồng 60 xu, 1.814 đồng 60 xu cho một ao vàng. Với lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay 2.28%, 20 năm là 2.83%, 30 năm là 2.98%. Ở Việt Nam, một miếng kim mua vào 23.008 đồng, bán ra 23.160 đồng. Vàng thì mua vào 56.450.000 đồng cho một lượng, bán ra 57.900.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến công ăn việc làm. Quý vị biết rằng Hoa Kỳ đã pump một số tiền cứu trợ vào cái nền kinh tế, và họ chia ra rất nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Nếu mà thất nghiệp thì Hoa Kỳ sẽ cho mỗi người 300 đồng, tức là liên bang sẽ cho mỗi người 300 đồng, cộng theo cái tiền thất nghiệp, chẳng hạn như thất nghiệp tín dụng là eligible là được khoảng 150, chính phủ cộng cho 300 là 450 một tuần, thí dụ như vậy, chúng ta dễ hiểu ha. Và bắt đầu từ ngày March 2020 cho đến hết hạn là ngày 6 tháng 9 thì chỉ còn có một tháng nữa thôi, hơn một tháng mấy ngày nữa thôi, chúng ta sẽ, những người nhận tiền thất nghiệp sẽ không có được thêm 300 đồng. Nhưng mà thất nghiệp bình thường vẫn nhận tiền. Đã dùng cái đó, thí dụ vì hiểu rồi, thất nghiệp một tuần được 150 đi, thì chính phủ cho 300, thì bây giờ 150 đó vẫn còn nhận được, nhưng mà 300 chính phủ trợ giúp thêm thì sẽ không còn nữa. Cái vấn đề ở chỗ này, khi mà họp lại thì Congress quyết định rằng 300 đồng này sẽ không có gia hạn thêm nữa, tức là ngày 6 tháng 9 hết là hết, kính thưa vị. Lý do tại sao? Vì vào ngày July 10 của năm nay thì lúc đó khoảng 9 triệu người đang nhận tiền này là bị thất nghiệp, receive, cái gọi là cái assistance về cái tiền unemployment. Rồi đến ngày hôm nay khi đưa bản tin này thì còn khoảng 7.500.000 người, tức là khoảng chừng 1.000.000 người đã đi làm trở lại, 1.500.000 đi ha, đã đi làm trở lại. Con số này cho rằng rất là khiêm nhường. Lý do tại sao? Vì công việc ở ngoài kia, nó gọi là cái job open, nó gần 10.000.000 người. Bây giờ nôm na thì cũng cho khoảng 9.000.000 đi, mà thất nghiệp 7.500.000 thì ví dụ thường nói vì con số này nó khó chịu, không hiểu được, thì chính phủ quyết định rằng không có gia hạn nữa, thì 7.500.000 người này sẽ bắt đầu quay trở lại đi làm. Cái lý do tại sao họ ngồi, họ chờ sung rụng như vậy? Vì đơn giản cách đây khoảng mấy ngày trước thì người ở bản tin rồi, họ ở nhà, những người 7.500.000 này có thể làm minimum wage 7 đồng 25 xu, thì 7 đồng 25 xu mình có nhân cho 40 tiếng thì chỉ có 290 đồng cho một tuần, trong khi họ nhận 300 đồng, thì tội gì phải đi làm ở nhà không thôi, cái tiền nhận tiền của chính phủ nó còn cao hơn phải đi làm, tội gì phải đi làm. Nhưng sau ngày 6 tháng 9 thì công việc làm, tín dụng hy vọng rằng nó sẽ trở lại nếu không có ai làm trận làm thường, kính thưa quý vị. Trong khi đó thì cái job report vào tháng 7 thì non-farm, tức là này không có liên quan đến lại những cái về nông nghiệp, thì được mướn vào, tức là họ đi mướn vào là 900.000 người đi làm trở lại. Đây là con số cao nhất kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2020. Tức là con số người đi làm trở lại rất là đông, mà rõ ràng họ bắt đầu đi làm. Nếu họ không đi làm trở lại vào những tháng này và sau tháng 9, Tiến Dũng nghĩ vậy thôi nha, nhiều người đi làm trở lại thì những công việc tốt nó sẽ không còn chờ mình nữa, nên họ sẽ bắt đầu quay trở lại làm việc, là quay trở lại làm việc. Và tháng 8 á, xin lỗi, tháng 6 đó là khoảng 850.000 người đi làm trở lại, tháng 7 sẽ lên 900.000 người, và hy vọng tháng 8 này thì con số này sẽ tăng lên. Trong khi đó thì cái unemployment rate vẫn còn rất là cao, và cái địa điểm này thì nó còn khoảng 5.7-5.9, tức là khoảng đó vẫn còn rất là cao, cái thưa quý vị. Riêng đặc biệt về du lịch và giải trí ảnh hưởng rất là nhiều trong suốt đại dịch. Trong suốt thời gian đại dịch này, họ mất đi khoảng 2.400.000 công việc làm. Nhưng mà trong thời điểm này, du lịch và giải trí và nhà hàng vẫn là một cái lĩnh vực mướn người nhiều nhất và nhiều người đi vào làm nhất, và đặc biệt cái tuổi 16-19 đi làm trong lĩnh vực nhà hàng và giải trí rất là nhiều, cái thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì liên quan đến bacon. Bacon là thịt ba chỉ ha. Ví dụ không biết rằng Việt Nam mình có thích ăn ba chỉ hay không, nhưng người Mỹ đó là cái món khoái khẩu, cái thưa quý vị. Thịt ba chỉ, bacon thích lắm. Và đặc biệt ở tiểu bang California thì vào một cái vote vào năm 2018 của một cái hiệp hội nào đó gọi là bảo vệ động vật, nói nôm na là như vậy đi ha. Thì họ muốn, họ có một cái rule đưa ra và bắt đầu effect rồi, bắt đầu hiệu lực. Họ muốn rằng cái farm nào đó hay là một cái nông trại nào mà nuôi heo, nuôi gà, nuôi vịt, nuôi con calves là con bê, con bò con đó, hay là nuôi bò đi, thì phải có một cái diện tích space thật là thích hợp cho những con vật này. Và nguyên một cái tiểu bang California, tất cả những cái nông trại họ nói rằng chỉ có 4% mới đáp ứng được nhu cầu này, và tất cả là hoàn toàn không. Nếu bạn không đáp ứng được nhu cầu này thì chắc chắn bạn sẽ không có làm cái nông trại ở California được. Và từ khi bản tin này được đưa ra thì thịt heo bacon ở California bắt đầu lên giá 60%. Cái pack trước đây là 6 đồng thì bây giờ là 9 đồng 60 xu, và họ nói rằng có thể trong tương lai thì California sẽ không có thịt bacon nữa, vì người ta không đạt được cái tiêu chuẩn mà cái tiểu bang này đưa ra, tức là nuôi heo phải có một cái, thí dụ trước đây 1m² con heo thì bây giờ là 1m rưỡi hay 1m4 gì đó, thì khi mà nông trại nâng ra như vậy thì cái số lượng heo ít hơn thì họ lại không có lợi nhuận, thì tội gì họ nuôi nữa, đúng không? Và họ sẽ outsource đi tiểu bang khác hay một nơi nào khác. Riêng về tiểu bang California thì mỗi tháng như vậy họ tiêu thụ đến 255 triệu pound thịt heo, quý vị. Một tiểu bang ăn thịt heo rất là nhiều. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến anh Jack Dorsey. Như vị đã từng xài cái Square, cái máy tính tiền Square đó, thì là cũng anh chàng này. Và anh chàng này cũng là chủ CEO của cái trang mạng xã hội đó, Twitter vậy đó, anh đã mua lại cái công ty tên là Afterpay của Úc. Cái chương trình cái app Afterpay này rất là hay. Anh mua lại khoảng 29 tỷ và chiều ngày hôm qua thì đã bắt đầu có hiệu lực, tức là họ muốn làm giấy tờ thì cái đó thì họ không có disclose cho, không là không có hiện lên cho mình, không có nói cho mình biết, nhưng mà mua lại cái công ty này là 29 tỷ của bên Úc. Cái công ty Afterpay này nó giống như là pay now, buy now and pay later, tức là mua đi rồi trả tiền sau. Nó rất là hay các thưa quý vị. Đã từng có rồi, dường như layaway vậy đó, giống như layaway hay là trả góp vậy đó. Ví dụ như Tiến Dũng mua cái phone iPhone 1000 đồng, thì Tiến Dũng nói tôi muốn trả cái chương trình Afterpay. Đây là cái app này, của cái Afterpay, có cái app. Tiến Dũng sẽ trả tiền Afterpay, thì công ty của cái app đó sẽ trả tiền cho cái Apple iPhone. Tiến Dũng chỉ trả cái payment lại cho cái công ty Afterpay. Ví dụ cái phone Tiến Dũng là 1000, chia ra 4 cái payment, là mỗi cái payment là 250. Tiêu không biết cái phí bao nhiêu, không biết, nhưng mà tiền interest không có. Nếu trả trong 4 cái payment mà trả đứt luôn, trong 4 tháng, mỗi tháng 250, hết 1000 là xong. Nhưng miss một cái payment là họ compound tất cả những interest lại, những cái lời lỗ thì không biết cộng lại. Thí dụ như trong 4 cái payment đó, ví dụ trả miss một cái, thì thay vì 1000 thì phải trả là 1001. Thí dụ như vậy thì họ lời được 100 đồng. Tiếp tục thí dụ cho dễ hiểu, tức là nếu mà có trả được thì trả, còn không trả được chúng tôi sẽ tính tiền lời. Và cái công ty này ăn nên làm ra là nhờ cái đám trẻ. Đám trẻ thích lắm, Tiếp tục dùng cái từ nó không biết chính xác không, nhưng mà tiền trảm hậu tấu, tức là mua trước trả sau, ok, đi làm. Bởi vậy bây giờ thấy là tuổi trẻ bây giờ đi làm rất là đông, vì họ cũng chơi cái kiểu mà mua trước trả sau như vậy, nên họ phải đi làm, không đi làm là đóng tiền phạt. Và cái cash app này nó có thể đi, chúng ta phải sử dụng được, hiện tại chỉ có khoảng 16 triệu người đã sử dụng cái app này. Và đồng thời cái price tag của cái stock của cái công ty Afterpay này nó lên 30%, khi mà nếu mà 29 tỷ đó mà mua lại công ty này thì chia đều ra thì cái app, cái stock của nó, mỗi cái stock này lên hơn đến 30%. Tức là anh chàng Jack Dorsey này nhìn xa là hiểu rằng ồ, đây là cái điều mà anh nghĩ rằng sẽ hái ra tiền. Nếu mà bọn trẻ ngày hôm nay mà tiếp tục sử dụng cái app này thì nó rằng rất là thành công các quý vị. Vâng, đó là cuộc bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Xin trở lại bà Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay. Đặc biệt anh Tiến Dũng nói về cái công ăn việc làm trong cái thời điểm này đó, thì chúng ta thấy rằng hình như từ từ chúng ta cũng thấy mấy cái bảng mà cần người cũng dẹp bớt rồi anh Tiến Dũng.
Tiến Dũng không có nghĩ là như vậy. Thật sự công việc làm ngoài kia vẫn còn open rất là nhiều. Còn nếu mà bảo thấy dẹp bớt thì chắc những cái chỗ đó họ đã đủ người rồi thì họ cất bớt. Nhưng mà theo Tiến Dũng thấy tình trạng bây giờ trên cái màn hình Tiến Dũng đang coi hiện tại giờ thì cái job mà open vẫn còn rất là rộng. Hy vọng rằng đến tháng 9 này đó, còn một tháng nữa thì công ăn việc làm sẽ trở lại bình thường. Hy vọng là như vậy. Chứ bây giờ họ vẫn ngồi ở nhà một tháng nữa đến đâu hay đó. Nhưng mà chúng ta biết là những người đó họ không muốn đi làm trở lại. Lý do vì họ vẫn chờ trái sung cuối cùng của chính phủ. Có thể chính phủ thấy, như nãy Dũng có nói, đừng có làm gió, làm mây, làm thượng gì đó. Thì chắc chắn thì everything ok. Còn nếu mà họ xuống đường biểu tình la lối, mà một vài cơ quan truyền thông đã nói về cái vấn đề này sáng ngày hôm nay, tức là họ nói rằng nếu như vậy thì có khoảng 7 triệu người là đang gặp trong tình trạng khó khăn, thì giống như là những truyền thông thì bắt thang cho họ leo thôi. Nên Tiến Dũng hy vọng rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra, không có tiếp tục extend cái tiền thất nghiệp này nữa, thì mọi người sẽ bắt đầu trở lại làm việc, thưa quý vị. Vâng, cảm ơn Bảo rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Bảo quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh Tiến Dũng. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Xin kính chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một sáng thứ hai đầu tuần thật là bình an, sức khỏe, cũng như là một tuần làm việc thật là vui. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.